This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Tất cả những bản tin trong chương trình này được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website mà có người Việt vào đây xem rất là nhiều. Và bây giờ phần tin chi tiết xin được mời đến quý vị trong bản tin đầu tiên để nói về ông cựu chủ tịch nước, hay hoặc là trước kia đó là ông thủ tướng của Việt Nam Cộng sản, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, có gì đặc biệt hay không? Ông ta nói rằng là gia đình tôi, vợ cũng như là các con tôi không có tư lợi, không có tham nhũng liên quan đến cái vấn đề gọi là Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Thưa quý vị, đó là một cái lời của ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Việt Nam, được các báo trong nước dẫn lại trong cái buổi gọi là bàn giao công việc cho bà Võ Thị Ánh Xuân được giữ quyền chủ tịch nước Việt Nam vào hôm 4 tháng 2 vừa qua, tức là mới ngày hôm qua. Thưa quý vị, tuy vậy thì ông Phúc cũng nói thêm là tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi mà có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, nhận thức rõ cái trách nhiệm trước đảng và nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác cũng như là nghỉ hưu. Theo hình ảnh được đăng trên tờ Tiền Phong thì ông Phúc đã ôm hôn thắm thiết, ôm mà còn hôn thôi quý vị, bởi vì trong cái bài nó ôm hôn thắm thiết bà Xuân tại cái sự kiện này, sự kiện bàn giao công tác, thưa quý vị, ta kêu là vậy. Ông Phúc cũng chụp một cái tấm ảnh cuối cùng tại phủ chủ tịch đứng cạnh bà Xuân và ông Võ Văn Thưởng, ông này giữ chức thường trực ban bí thư. Chút xíu sau tin này Hoàng Tĩnh sẽ cho quý vị một cái bản tin liên quan đến Võ Văn Thưởng, ông ra một cái thông báo gì đó. Bản tin cho hay là ông rất là xúc động khi được tổ chức một cái buổi gặp mặt rất là trân trọng, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình. Ông chúc mừng bà Xuân được giao một cái trọng trách là quyền chủ tịch nước và mong bà này tiếp tục thực hiện các trọng trách cao cả. Ông cũng trân trọng cảm ơn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết sức ủng hộ và giúp đỡ. Đáp lại cái lời của người tiền nhiệm thì bà Xuân đã dành nhiều mỹ từ khen ngợi ông Phúc là người mà có tác phong làm việc sâu sắc, cụ thể, quyết đoán, quan tâm, dành tình cảm cho các thế hệ cán bộ, các giới, các tầng lớp nhân dân, luôn sống và làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết và tất cả vì sự nghiệp chung. Ba chấm. Thưa quý vị, một ngày trước thì ông Phúc ông đã được ghi nhận là diễn một cái tròn vai, diễn tròn vai cựu lãnh đạo khi mà bước theo sau hai trong số tứ trụ chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thủ tướng Phạm Minh Chính đi vào để mà viếng lăng ông Hồ Chí Minh. Bản tin của tờ Tiền Phong thì cái cho hay thì là cái vị trí quyền chủ tịch nước của bà Xuân chỉ mang một cái tính tạm thời cho đến khi một người khác được bầu theo chỉ định của đảng vào cái ghế chủ tịch nước, được bầu theo chỉ định của đảng vào cái ghế chủ tịch nước. Nghe thưa quý vị, bà Xuân được báo này dẫn lời nói rằng là được đảng Quốc hội tin tưởng giao cho giữ trọng trách quyền chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới. Tôi ý thức sâu sắc rằng vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Thưa quý vị, đó là cái bản tin để mà nói về cái sự kiện mà ông Nguyễn Xuân Phúc ông trong những cái ngày đầu năm thì ông đã có những cái sự kiện làm chấn động cho cái Việt Nam. Ba cái xuân nổi bật đó là Xuân là Xuân Phúc, thưa quý vị. Xuân là Xuân năm Quý Mão. Xuân là cái Xuân Bắc, thưa quý vị. Xuân Bắc nói tào lao, chửi dân này nọ trong cái vụ mà ông Táo Quân về trời. Năm nay ba cái Xuân Việt Nam vui thiệt ha, thưa quý vị ha. Xuân Bắc, Xuân Phúc cũng như là Xuân Quý Mão. Tiếp theo đây thì Hoàng Tính có nói rằng là có một bản tin mà liên quan đến ông Võ Văn Thưởng. Thì thưa quý vị, thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng thừa vừa thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành một cái quy định số 96 về cái việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, các chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Thì đã cho biết là cái sự gương mẫu của bản thân và vợ và chồng cũng như là con trong cái việc mà chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước là một cái tiêu chí được xem xét để mà lấy phiếu tín nhiệm cán bộ trong thời gian sắp tới nha thưa quý vị. Nếu mà vợ mình, chồng mình hoặc là con mình mà phải gọi là không có chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước là kể như là cái phiếu tín nhiệm cán bộ mà bị đánh giá thấp, là khi mà bị tín nhiệm mà bị đánh giá thấp là bị đưa ra khỏi cái quy hoạch cũng như là cho từ chức hay hoặc là cho miễn nhiệm ngay. Thì quý vị thấy rằng là qua cái sự kiện Nguyễn Xuân Phúc ổng bị thôi giữ cái chức chủ tịch nước này, thì sau sau khi mà ông ta bị thôi thì đã có một cái quy định này đưa ra, thì trong thời gian sắp tới thì quý vị sẽ thấy cái quy định 96 này nó sẽ răn đe cho cái giới mà lãnh đạo mà muốn leo lên cao hoặc là ai mà muốn mà hối lộ đến cho những cái người này thì cũng phải là tính toán như thế nào, hoặc là cái người nhận hối lộ cũng sẽ như thế nào, vợ chồng con cái của họ sẽ như thế nào đây, với cái số tiền lương đó tại sao con cái của anh lại được qua Mỹ du học, vân vân và vân vân. Còn có rất là nhiều những cái trái khoái trong cái vấn đề cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là những cái chức vụ, những cái ưu tiên hay hoặc là những cái mà họ bầu chọn để mà đưa vào các ghế lãnh đạo trong cái thời gian sắp tới nha thưa quý vị. Đó là cái bản tin mà Hòa Tính muốn nói gửi đến cho quý vị liên quan đến ông Võ Văn Thưởng, trong một bản tin mới cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ cũng đã đưa ra cái quy định như vậy rồi nha thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ xem ở trong thời gian tới như thế nào. Hội, có một cái hội là hội thề không tham nhũng nhưng mà không có quan chức tham dự thưa quý vị. Một cái hội gọi là hội thề không tham nhũng nhưng mà lại không có quan chức tham dự. Không biết là để làm gì đây. Tôi cũng vì một cái lễ hội gọi là lễ hội minh thề diễn ra tại cái đền thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng vào ngày hôm qua. Ngày 4 tháng 2, một ngày trước ngày rằm tháng Giêng Quý Mão ngày hôm nay theo thông lệ hàng năm, được các báo Việt Nam diễn giải rằng hội minh thề là nơi mà quan chức thề không tham nhũng. Và theo ghi nhận của báo Tiền Phong, lễ hội minh thề được tổ chức trở lại sau 3 năm tạm hoãn do bùng phát cái dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Và cái sự kiện năm nay thu hút hàng ngàn người dân địa phương nhưng mà không có bóng dáng nào của bất kỳ một quan chức nào của thành phố Hải Phòng hay hoặc là trung ương về đây để mà tham dự. Ông Phạm Văn Tạm, chủ tịch của xã Thuận Thiên, chỉ hiện diện chớp nhoáng với một cái bài phát biểu ngắn trước khi mà bắt đầu nghi lễ mà thôi. Từ quý vị, lễ hội minh thề được mô tả là có truyền thống từ 500 năm trước, là một nơi mà Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn là vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung cùng với lại các chức dịch hàng tổng quan lại giơ tay thề biểu thị một cái sự thanh liêm, quyết không lấy của công dùng làm của tư. Loạt hình do báo Tiền Phong đăng tải cho thấy những cái người cao niên tại địa phương vào vai chủ lễ đọc cái hịch văn minh thề và giơ tay hô thề không tư túi của công. Ngoài ra cũng tại sự kiện này thì chủ lễ cầm dao bầu cắt tiết một con gà trống nhỏ vào bình rượu và chia cái bát rượu cho những cái người cao niên tham dự. Hoạt động này được cho là để thể hiện một sự đoàn kết thống nhất cao trong các vấn đề minh thề. Thưa quý vị, liên quan đến hội minh thề thì báo Sức Khỏe và Đời Sống vào ngày hôm qua thoạt đầu thì đưa tin với tiêu đề là vẫn mong lời thề của những cái chức sắc lớn hơn, nhưng chỉ ít phút sau đó đã sửa lại thành Hải Phòng hội thề không tham nhũng khởi động lại sau nhiều năm gián đoạn vì COVID-19. Thưa quý vị, hồi năm 2015 khi mà đưa tin lễ hội nêu trên thì báo VTC News từng đặt câu hỏi lễ hội thề không tham nhũng sao chỉ có dân thề mà lại vắng bóng quan thề vậy. Thời điểm đó thì giới chức của xã Thuận Thiên được dẫn lời giải thích cán bộ công chức phải thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật và nhà nước. Khi mà đảm nhiệm các nhiệm vụ được giao, bản thân các cán bộ công chức cũng đã phải hứa trước cơ quan đơn vị, còn cái việc dùng cùng làm một cái lễ thề trước thần linh như là quan thôn thì không có đúng đâu, chỉ có thề là thề với Đảng. Mà thôi thưa quý vị, đó là bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự Hoàn Tin gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. tình hình cán bộ và cơ quan của nhà nước là như vậy, thưa quý vị, còn dân thì như thế nào? Đồng Nai thì thu 24 tấn thịt bẩn bán cho quán ăn ở Sài Gòn cũng như là ở Bình Dương đó, thưa quý vị. Có gần khoảng 24 tấn thịt nội tạng bẩn vừa bị nhà chức trách của tỉnh Đồng Nai tịch thu trước khi mà cái lượng thịt này kịp bán lại cho các nhà hàng, các quán ăn ở Đồng Nai, Sài Gòn cũng như là ở Bình Dương. Và thưa quý vị, theo báo Zin hôm 4 tháng 2 thì cái lượng thịt bẩn nêu trên là của công ty thực phẩm Long Phát ở phường Tân Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai thu gom được từ các đầu mối trên mạng xã hội và mối hàng từ miền Bắc nhưng mà không rõ cụ thể là từ tỉnh thành nào. Tại một nhà kho của công ty Long Phát đặt tại phường Tân Hiệp có gần 7 tấn và một nhà kho ở phường Phước Tân có gần 17 tấn gồm có thịt gà, thịt bò và các loại nội tạng động vật khác. Đáng lưu ý tại thời điểm mà nhà chức trách Cộng sản Việt Nam mở niêm phong hai cái kho hàng này thì cái lượng thịt và nội tạng đã bốc mùi hôi thối, thậm chí nhiều sản phẩm đang bị phân hủy. Trên nhiều bao hàng không ghi nhãn mác, không có tem hàng hóa, một số thùng và bao hàng có bao bì ghi tiếng ngoại quốc, có thể đó là tiếng lạ, tiếng của nước lạ, thưa quý vị, đó là tiếng Trung Cộng. Ngoài cái lượng thịt bẩn bị phát giác thì nhà chức trách còn xác nhận công ty Long Phát vi phạm một số những cái lỗi khác nhưng mà không thông báo nơi thực hiện hoạt động kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận, kinh doanh hàng hóa không rõ cái nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, công ty này đã bị Ủy ban Nhân dân của tỉnh Đồng Nai xử phạt hành chính tổng cộng là 240 triệu đồng hồ, tương đương là 10.234 Mỹ Kim, đồng thời yêu cầu là phải tịch thu tiêu hủy toàn bộ 23.7 tấn thịt bẩn, thưa quý vị. Các vụ phát gián thực phẩm bẩn diễn ra gần như là mỗi tháng tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, và cái việc mà nhà chức trách xử lý cái vấn đề phạt và doanh nghiệp chỉ như là người ta kêu là bắt cóc bỏ dĩa, điều này đã khiến cho công luận nghi ngờ về cái chuyện mà giới chức bao che cho các đường dây tuồn thực phẩm bẩn từ Nam chí Bắc. Báo Zin vào hồi tháng 12 năm ngoái đã cho hay là nhà chức trách phát giác cái vụ vận chuyển gần 2 tấn nằm, tức là thịt vú heo và tràng trứng gà bẩn suýt được mang đi bán cho các quán ăn ở Hà Nội. Trong một vụ khác xảy ra vài tuần trước đó thì giới chức của Cục Quản lý Thị trường của thành phố Hà Nội cũng tịch thu 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180 kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, không rõ cái nguồn gốc cũng như là xuất xứ đó, thưa quý vị. Một cái xã hội phải gọi là rối tung rối mù, thưa quý vị, từ quan chức quan lại cơ quan công quyền cho đến dân chúng. Tịch thu gần nửa tấn ngà voi nhập lậu về cảng Hải Phòng, tin này nó có một cái chi tiết như sau. Nhà chức trách Cộng sản Việt Nam phát giác 490 kg ngà voi gồm có 117 khúc được trộn lẫn với sừng bò chứa trong một cái thùng container vừa được vận chuyển từ ngoại quốc theo đường biển về cảng Lạch Huyện ở thành phố Hải Phòng. Báo Công an Nhân dân của Cộng sản Việt Nam vào hôm 3 tháng 2 đã dẫn một cái nguồn của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xác nhận tin này, nhưng mà không cho biết cụ thể cái container này xuất cảng từ nước nào cũng như là những ai hay là cái người nhận hàng. Dòng lui dòng tới thì chắc có lẽ cũng là cái nước lạ thôi, mà nước lạ thì có cái chữ đó mà dịch không được ra cái chữ nước lạ nữa thì bỏ tài, thưa quý vị. Bản tin cho biết cái vụ tịch thu ngà voi nêu trên là kết quả của thông tin nghiệp vụ mà Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cũng như là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 nắm được từ hồi đầu tháng Giêng. Sau đó thì hai cơ quan này đã được ghi nhận là dùng những cái biện pháp kỹ thuật để mà gọi là tiến hành xác minh đó nha, thưa quý vị. Thì cái vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật, bản tin cho biết như vậy. Cảng Lạch Huyện tọa lạc tại ở phía nam thuộc cửa sông Lạch Huyện, nằm trong cái địa phận của đảo Cát Hải, được mô tả là cái cảng container lớn nhất của miền Bắc Việt Nam. Liên quan đến cái vụ này thì báo Hải quan đã cho hay là cái lô hàng này được ghi danh cái tờ khai nhập cảng vào cái ngày 28 tháng Giêng tại chi cục hải quan của cái cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng. Lô hàng do công ty kỹ thuật công nghệ HMD ở huyện Thường Tín, Hà Nội đứng tên để mà nhập cảng. Hàng hóa bao gồm một container vận chuyển trên tàu Sinwenyua 147E nhập cảng ở cảng Lạch Huyện ngày 22 tháng Giêng. Trên tờ khai doanh nghiệp nêu trên khai báo hàng hóa gồm một cái mục là sừng bò nuôi, tức là cow horn, có một cái tên khoa học là Bostaurus, không nằm trong danh mục cấm nhập cảng theo công ước CITES và dùng để mà sản xuất những cái đồ gọi là đồ thủ công mỹ nghệ. Hàng đã được qua sơ chế làm sạch và sấy khô mới 100% xuất xứ từ Nigeria, châu Phi, theo như tờ báo Hải quan cho biết là như vậy. Các vụ buôn lậu ngà voi, sừng tê giác xảy ra được ghi nhận xảy ra thường xuyên ở Việt Nam nhưng mà hiếm khi có nghi can bị bắt cũng như là bị truy tố. Vào hồi tháng 12 năm ngoái thì bị can Nguyễn Đức Tài, 33 tuổi, quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, bị Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng truy tố với cái cáo buộc là vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ, cáo buộc vụ án cho rằng là nghi can Tài dùng giấy chứng minh nhân dân, tức là sau này người ta kêu là thẻ căn cước công dân giả với tên là Nguyễn Nhật Long, để lập hai công ty ma nhằm buôn lậu ngà voi, xương sư tử, vảy tê tê và sừng tê giác. Bị can Tài đã được ghi nhận là nhập cảng ngà voi và các món nêu trên từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cái cảng Tiên Sa Đà Nẵng trong một cái đợt nhận hàng, thì bị can Tài đã bị nhà chức trách Cộng sản Việt Nam bắt quả tang cũng như là thu giữ tang vật. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cũng đã nhấn mạnh đây là một cái vụ án buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất tại thành phố Đà Nẵng. Nhà chức trách Cộng sản Việt Nam đã thu giữ tổng số tang vật gồm có hơn 138 kg sừng tê giác, hơn 3 tấn xương sư tử, khoảng 456 kg ngà voi, gần 6 tấn vải tê tê và ước tính tổng giá trị lên đến 300 tỷ đồng hồ, tương đương 12 triệu 70 kim. Ngoài ra thì thưa quý vị, trong lúc bị bắt thì nghi can Nguyễn Đức Tài còn bị phát giác là đang cất giữ 10 cái vảy TT do một người có tên là Julie đưa làm hàng mẫu để cho khách hàng xem. Và liên quan cái vụ này thì tờ báo Công an Sài Gòn là cho biết nghi can Nguyễn Đức Tài bị bắt tạm giam vào hồi tháng 6 của năm 2022 đó thưa quý vị. Tình hình đó quý vị thấy không, cơ quan nhà nước, các chức sắc chính phủ, rồi tới dân thường trong cái vấn đề ăn uống, rồi chùa chiền thì như thế nào, tức cái về trộm 4 cái bức tượng trong chùa, thanh niên ở Gia Lai bị bắt thưa quý vị. 6 ngày sau một cái vụ trộm 4 bức tượng tại chùa Bửu Minh ở huyện Chư Păng, tỉnh Gia Lai, nghi can Võ Xuân Định, năm nay 28 tuổi, ở thành phố Pleiku thuộc tỉnh này, vừa bị bắt với một cái cáo buộc là trộm cắp tài sản. Theo như tờ báo VN Express, vào hôm 4 tháng 2, tức là ngày hôm qua, thì 4 cái pho tượng gồm có bổn sư bằng đồng mạ cao 1m2, bổn sư gỗ hương cao 90cm, Phật Di Đà gỗ mít cao 90cm cũng như là Phật Bổn Sư bằng đồng kỵ cao 40cm. Ước tính các pho tượng này trị giá khoảng 300 triệu đồng hồ, tương đương 12.793 Mỹ Kim. Cái lúc mà bắt nghi can Định tại nhà riêng thì công an huyện Chư Pa thưa quý vị, tịch thu tang vật gồm có 4 cái pho tượng nêu trên cùng một cái chiếc xe gắn máy. Tờ VN Express cho hay hiện thì chưa rõ cái động cơ vào chùa ăn trộm tượng vào hôm 27 tháng Giêng, tức là mùng 6 Tết, của nghi phạm Định này như thế nào. Cái thứ cái vì chùa Bửu Minh được xây dựng từ năm 1935. Có một số những cái di vật có giá trị nghệ thuật niên đại cổ xưa và đặc biệt là có 3 cái cụm tượng giá trị trong cái nền điêu khắc đương đại của Phật giáo Việt Nam. Trong một cái vụ trộm chùa khác xảy ra ở huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, trên tờ báo Người Lao Động, vào hôm 3 tháng 2 thì nghi can Nguyễn Thành Sơn bị bắt với cáo buộc là trộm tiền công đức. Một ngày trước thì đại diện của chùa Quảng Đức ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa đã bị kẻ gian đột nhập phá hỏng cái hộp công đức và lấy đi toàn bộ cái số tiền ở bên trong. Khi mà bị công an mời về đồn thì nghi can Sơn khai nhận từ tháng 12 của năm ngoái đến nay, ông này đã 7 lần đột nhập vào các chùa tại huyện Chư Pa để mà trộm tiền công đức. Các vụ trộm tượng trong chùa tuy không xảy ra thường xuyên ở Việt Nam nhưng mà đã có tiền lệ và có người đi tù vì cái hành vi này. Tờ báo Zin vào hồi đầu tháng 11 năm ngoái cho biết thì từ cái việc nghi can Châu Văn Hồng, 38 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp bị bắt vì gây ra hai cái vụ trộm tượng Phật liên tiếp tại hai cái ngôi chùa tỉnh này. Khai với công an, nghi can Hồng nói rằng là mình bị trộm tượng Phật để mà đem về nhà thờ cúng thôi, tức là mình trộm tượng Phật để đem về nhà thờ cúng thôi. Đáng nói là nghi can này từng đi tù với cáo buộc là trộm tượng Phật và vừa mãn án đi về, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay gửi đến cho quý vị về vấn đề đó, người Việt ở ngoài nước và người Việt trong nước như thế nào. Đi một vòng Việt Nam Thiên Hà Sự, bây giờ bản tin cuối cùng có liên quan đến người Việt hải ngoại. Nữ Việt Kiều Hoa Kỳ bị tình trẻ tống tiền hơn 100 lần bằng cái clip nóng, thưa quý vị. Quay lại những cái clip nóng của người tình Việt Kiều Hoa Kỳ để rồi dùng làm một cái công cụ tống tiền liên tục. Một ông quê ở Quảng Trị đã bị đội cảnh sát hình sự thuộc công an quận Gò Vấp, Sài Gòn bắt quả tang. Theo như tờ báo Sài Gòn Giải Phóng vào hôm 2 tháng 2 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an của quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Võ Văn Hùng, 34 tuổi quê ở Quảng Trị, cho công an thành phố xử lý về cái tội gọi là cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra ban đầu thì khoảng tháng 10 của năm 2020, nghi can Hùng này làm quen với bà NTS, 45 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, qua mạng xã hội. Sau đó thì nghi can dùng cái nickname Zalo, Facebook để mà trò chuyện với bà S này, NTS này. Thì thưa quý vị, sau một thời gian trò chuyện thì nghi can Hùng cũng như là bà S phát sinh tình cảm rồi chat chít qua chat xét với nhau. À, thời điểm đó thì ông ta đã bí mật quay lại những cái clip nóng của người tình. Đến tháng 12 của năm 2021, do thiếu tiền tiêu xài, nghi can Hùng nảy sinh ý định tống tiền người tình. Sau đó ông ta gửi cho bà S những cái hình ảnh tấm khỏa thân, clip chat xét tự sướng của chính bà và yêu cầu người tình chuyển tiền. Khi nạn nhân không đồng ý thì nghi can Hùng đe dọa là sẽ gửi những cái hình ảnh nóng này trên cho bạn bè, người thân của bà S. Lo sợ những cái hình ảnh, những clip nóng của mình bị rò rỉ thì nạn nhân đã hơn 100 lần chuyển tiền cho nghi can Hùng, tổng cộng là 1 tỷ tư đồng hồ, tức là tương đương 59.703 Mỹ Kim và 16.000 Mỹ Kim tiếp theo nữa, thưa quý vị. Chưa thỏa mãn, gần đây thì nghi can Hùng lại yêu cầu bà S chuyển thêm 30 triệu đồng hồ tương đương 1.279 Mỹ Kim và về Việt Nam để quan hệ tình dục. Khoảng 6 giờ chiều của ngày 1 tháng 2, nghi can Hùng từ Quảng Trị bay vào Sài Gòn hẹn gặp nạn nhân tại một quán cà phê ở phường 10 quận Gò Vấp để nhận tiền, đồng thời phải đến khách sạn gần đó để mà tâm sự, thưa quý vị. tình tang gì đó. Nhận được tin báo thì đội cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp đã mai phục khi mà nghi can Hùng đang nhận tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang. Kiểm tra bên người nghi can Võ Văn Hùng thì công an thu giữ chiếc điện thoại bên trong chứa nhiều hình ảnh clip nóng của bà S mà nghi can sử dụng để mà đe dọa và tống tiền. Đó là cái bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, mà tôi muốn gửi đến cho quý vị liên quan đến cái vấn đề người Việt trong nước và người Việt ngoài nước là như vậy đó, cùng cộng thêm những cái bản tin Việt Nam thì quý vị phải hiểu thêm hoàn cảnh Việt Nam như thế nào, từ thể chế chính trị cho đến xã hội và con người Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Cảm ơn quý vị.